Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thái Tạng Giới Thích Ca Viện trang 125. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại mình cũng dành cho bổn sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua cái bắt đầu vào cái Thích Ca Viện. Thích Ca Viện thì rồi mình đọc tên của 39 vị. Bây giờ mình bắt đầu học cái Thích Ca Viện này thì đặc biệt quý vị sẽ thấy có những cái vị gọi là Phật đỉnh. Nó khác với lại cái Kim Cương Thủ Viện, là ở trong Kim Cương Thủ Viện nó thì có các ngài Kim Cương Thủ, còn ở trong Thích Ca Viện này thì có ngài Phật đỉnh. Phật đỉnh tức là Usnisha. Usnisha thì thường là quý vị đọc trong kinh Mật Tông đó, có nhiều cái đại Phật đỉnh tối thắng Phật đỉnh những cái gì đó. Nếu mà quý vị không thuộc Mật Tông nữa thì quý vị khó hiểu cái này. Cứ nghĩ Phật đỉnh tức là cái đỉnh đầu của Đức Phật thôi, chứ không nghĩ là các vị, các tôn ở trong này. Thứ nhất, vào ngày Thích Ca Mâu Ni. Sakya Mâu Ni dịch âm là Thích Ca Văn Ni, Xả Ca Dạ Mâu Ni, Thích Ca Mâu Nẵng, Thích Ca Văn. Lược xưng là Thích Ca Mâu Ni, Văn Ni, dịch ý là Năng Nhân, Năng Nhẫn, Năng Tịch, Tịch Mật, Năng Mãn. Hoặc xưng là Thích Ca Tịnh Tĩnh, lược xưng là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Tức là quý vị biết ngày Sakya Mâu Ni, Sakya là họ, họ Thích Ca Mâu Ni, tức là cái người mà đã giác ngộ. Thành ra ở trong này, hoặc là họ dịch âm, hoặc là họ dịch nghĩa. Nếu mà họ dịch âm ấy, thì họ là Thích Ca Mâu Ni, Xả Ca Dạ Mâu Ni chẳng hạn. Giống như hôm trước mình nói được trong cái chú Lăng Nghiêm thì gọi là Xả Ca Dạ Mẫu Na Duệ. Xả Ca Dạ Mẫu Na Duệ là Sakya Mâu Ni, nhưng mà họ phiên âm kiểu khác thôi. Còn dịch nghĩa ra thì là Năng Nhân Tịnh Mật. Thích Ca thì dịch nghĩa là Năng Nhân, Mâu Ni dịch là Tịnh Mật. Tịnh Mật thì ra chỗ này có lúc thì là Tịnh Mật, Năng Tịnh, Năng Nhẫn gì đó. Thích Ca Mâu Ni là được dịch là Năng Nhân Tịnh Mật, trong đó Năng Nhân là dòng họ Thích Ca và Tịnh Mật là bậc đại thánh. Như vậy Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là bậc đại thánh của dòng họ Thích Ca. Theo ý nghĩa khác thì Năng biểu thị cho đại hùng lực, Nhân biểu thị cho đại từ bi, Tịnh Mật biểu thị cho đại trí giác. Cái này là những cái ý nghĩa mà các thầy về sau các ông ấy giảng ở bên Tàu. Chứ đúng là cái ý nghĩa của nó thì nó không phải giống như vậy. Bởi vì cái họ của người ta thì Sakya là nguyên cái dòng họ Thích Ca đó thôi. Bên Nepal ngày xưa đó thì dòng họ của người ta tên như vậy thôi. Thành ra đây nói với những Năng Nhân là biểu thị cho đại hùng lực, biểu thị cho đại từ bi như vậy thì mấy ông kia chưa chắc là phải vậy. Như vậy hồng danh Thích Ca Mâu Ni biểu thị cho phước trí viên mãn của đấng toàn giác. Trong việc này thì Thích Ca Mâu Ni Phật tượng trưng cho Phật bảo, tôn hình hai tay để ngang ngực kết thuyết pháp ấn, thân màu vàng rực khoác cả sao màu đỏ, ngồi kiết giả trên hoa sen. Tức là Thích Ca Mâu Ni ở trong cái tôn này, trong cái viện này thì quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni tức là ngày chính giữa đó, ngồi ở trong cái khung á, nhà tượng trưng cho Phật bảo, hai tay để ngang kết cái thuyết pháp ấn. Cái ấn thuyết pháp giống như hôm trước mình có nói quý vị nghe rồi, chữ trùng từ là ba, mật hiệu là tịch tĩnh kim cương, biểu thị cho sự xa lìa khỏi năm độc của thế gian. Tam muội gia hình là cái bình bát, tương ấn là kết các tường ấn hoặc bát ấn. Bát ấn thì cái này hai tay bên phải bên trái giống nhau, quý vị thấy, tức là cái ngón tay cái nó đè lên trên cái móng tay đầu của cái ngón giữa. Cái tay phải thì úp xuống, cái tay trái ngửa lên, vừa đưa lại tay như vậy. Tay bên phải thì úp xuống, tay bên trái cũng làm như vậy nhưng mà ngửa lên. Thì cái đó gọi là bát ấn hoặc là kết các tường ấn. Chân ngôn là Namata Samanta Buddha Nam Savaklesa Niksudana Savadama Vasita Prapta Gargana Sama Asama Swaha. Đó là cái chân ngôn của ngài Thích Ca. Quán tự tại Bồ Tát Avalokiteshvara dịch âm là A Bà Lô Cắt Đế Thước Bát Đa La A Phục Lô Chỉ Đề Thấp Việt La, dịch ý là quán tự tại Bồ Tát, quán Thế Âm Bồ Tát, quán Âm Bồ Tát. Tên này là vị Bồ Tát có bản nguyện dùng từ bi cứu độ chúng sinh. Trong việc này thì quán tự tại Bồ Tát là vị theo hầu bên phải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đại biểu cho pháp bảo và biểu thị cho đức chân tướng. Quý vị thấy có ba vị không? Ở trong cái viện ở giữa đó, cái hình ở giữa đó, thì ở trong cái khung đó, là ngày Thích Ca, hai ngày, một ngày là ngày quán tự tại, một ngày là hư không tại. Và ở dưới đó tức là ngày vô năng thắng phi với lại vô năng thắng trung cương. Thì cái ngày quán tự tại này là biểu thị cho pháp bảo, ngày hư không tạng là biểu thị cho tăng bảo. Tại vì cái này là thuộc Đông Mật đó. Cái Đông Mật đó thì họ dùng những cái ý nghĩa này để họ biểu thị ra cho như vậy thôi. Tức là họ dùng cái đó thì mình hiểu, chứ mình đừng có nghĩ là chỉ có bà Quan Thế Âm này mới là pháp bảo. Nó không phải ý nghĩa như vậy, mà họ dùng cái này họ tượng trưng thôi. Tôn hình thân màu thịt trắng, tay phải cầm cây phất trắng, tay trái chống eo đứng thẳng trên hoa sen. Mật hiệu là Thanh Tịnh Kim Cương hoặc Chính Pháp Kim Cương, chữ chủng tử là Sa. Tam muội ra hình là cây phất trắng hoặc hoa sen chưa hé nở. Tự ấn là Bát Diệt Liên Hoa Ấn. Bát Diệt Liên Hoa Ấn trước mình học ở phía trên rồi, cũng dùng như vậy thôi. Tức là bung cánh tay ra rồi đưa mấy ngón tay ra, giống như là tắm cái lá sen vậy đó thôi. Tức là quý vị lấy hai bàn tay, quý vị chắp lại, phồng nó ra, xong rồi ngón cái với lại ngón út đó, thì giữ chạm nhau. Còn ba ngón giữa đó thì bung ra. Để thấy cái hình dễ. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Sa. Hư không tạng Bồ Tát Akasa Gaupa, dịch âm là Akasa Nghiệt Bà. Gagana Ganga, dịch âm là Ngang Ngăn Nẫn Ngăn Nhạ. Tôn này là đại biểu cho hai tạng báu phúc đức trí tuệ vô lượng, ngang bằng với hư không, vô rộng lớn, vô biên. Lại xưng là hư không dực Bồ Tát, hay tuôn ra vô lượng pháp bảo ban bố khắp cho người có mong cầu lợi ích chúng sinh. Trong việc này thì hư không tạng Bồ Tát là vị theo hầu bên trái Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và đại diện cho tăng bảo. Tôn hình thân màu thịt trắng, tay phải dựng lòng bàn tay, co ngón trỏ ngón giữa cầm tay phất trắng. Cây phất trắng tức là cây mình gọi là cây phất trần. Phất trần nó không giống như là phất trần mà về sau này mình có, phất trần kiểu ngày xưa đó mà quý vị thấy mấy cộng đạo ông đưa dùng á, tức là cái lông đuôi con ngựa hoặc là lông đuôi con bò á. Thường thường người ta dùng ở bên Tây Tạng đó thì họ dùng cái lông đuôi cái con bò nhắc, rồi họ túm lại cột trên đầu một cái que thôi, thì họ gọi là cái phất trần, cầm phe phẩy đó mà đuổi chuồi đuổi gì đó thì gọi là phất trần, là để phui bôi. Thành cây phất đó, thường thường cây phất trắng là bởi vì cái lông đuôi cái con bò nhắc nó trắng. Tay trái úp quyền về phía trước rốn cầm hoa sen, tức là tay trái nắm lại. Trên hoa sen có viên ngọc màu xanh lục khoác thiên y đứng thẳng trên tòa hoa sen. Mật hiệu là Vô Tận Kim Cương, chữ chủng tử là Y. Tam muội ra hình là viên ngọc như ý trên hoa sen. Tướng ấn là hư không tạng ấn. Hư không tạng ấn thì hư tâm hợp trưởng, có ngón trỏ để bên dưới hay ngón giữa đưa ngón cái vào trong lòng bàn tay. Nhìn dễ, hư tâm hợp trưởng tức là quý vị chắp tay lại, nhưng mà thay vì là liên hoa trưởng vậy thì quý vị phồng nó ra chút xíu, phồng nó ra vậy, rồi hai ngón trỏ đó thì quý vị cong nó lại vậy, cong nó vậy để cho cái đầu ngón trỏ đó ở dưới cái góc của cái ngón giữa đó, rồi hai cái ngón cái thay vì để ngoài vậy thì chồng nó vào vậy thôi. Để chuyên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Akasa Samanta Agudgata Isitram Vara Dara Swaha, tức là của ngày hư không tạng. Thành ra cái ngày hư không tạng này là đại biểu cho tăng bảo, chứ quý vị đừng có nghĩ hư không tạng nhất tức là tăng bảo đâu. Bởi vì hư không tạng Bồ Tát nó với là Địa Tạng Vương Bồ Tát nó tức là hai vị giống nhau, một vị là coi ở địa ngục, một vị là coi ở phía trên trời. Hư không tạng với Địa Tạng nó là hai vị khác nhau, nhưng mà ở trong cái Việt Thích Ca này á, thì hai cái ngày này dùng trong hai cái ý nghĩa đó. Tức là những người mà người ta quán ở trong cái Thích Ca Việt đó, thì người ta sẽ thấy cái vị này là đại diện cho tăng bảo, vị hư không tạng Bồ Tát là đại diện cho tăng bảo, còn Quan Thế Âm Bồ Tát tức là Quán Tự Tại Bồ Tát là đại diện cho pháp bảo, thế thôi. Vô Năng Thắng Phi, tôn này là vợ của Vô Năng Thắng Minh Vương. Đúng ra thì Vô Năng Thắng Minh Vương phải học trước, nhưng mà tại vì cái vị này nằm ở phía bên tay trái đó, thì nhà mình thấy trước thì nhà mình học trước. Phi tức là vợ. Tôn này là biểu thị cho sức mạnh giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Tôn hình thân màu đen xanh có ba mắt, khoác thiên y, mật hiệu là Trường Sinh Kim Cương, chữ chủng tử là A. Tam muội ra hình là cây búa lớn hoặc cầm hoa sen. Tướng ấn là Vô Năng Thắng Minh Phi Ấn, tức là mình chắp tay lại, chắp hai tay nắm quyền để chĩa hai cái ngón trỏ ra thôi. Trên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Aparajite Jamai Jayanti Tadite Swaha. Vô Năng Thắng Kim Cương tức là ngày kim cương, dịch âm là A Ba La Nhĩ Đa. Lại xưng là Vô Năng Thắng Bồ Tát. Vô Năng Thắng Minh Vương là một trong tám vị đại minh vương của Phật giáo. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây bồ đề vừa mới thành đạo, thì dùng sức của minh chú Vô Năng Thắng giáng phục quân ma và đẩy lui mọi chướng ngại. Tức là ngày này là Bồ Tát, ngày Thích Ca Mâu Ni dùng cái lực của ngày này để mà thắng các ma chướng, Vì quý vị biết theo mật tông ấy, tất cả những hành động của mình hoặc mình làm gì đó là đều có những cái vị mình gọi là quỷ thần. Trên thế giới nó đều có những quỷ thần hết. Bất cứ chỗ nào cũng có những quỷ thần. Mà nếu mà mình tu theo mật tông thì mình sẽ thấy quỷ thần đó. Quý vị không tu quý vị sẽ không thấy. Không thấy được quỷ thần. Quỷ thần nó ở khắp mọi nơi hết. Thì các quỷ thần này không phải tức là quỷ mà thần là thần. Không phải. Quỷ thần này tức là tất cả những cái linh hoặc những cái Bồ Tát hoặc những sinh vật khác. Họ nhập thành cái đó. Tức là họ biến thành cái đó. Quý vị không tu mật tông quý vị không hiểu được cái đó. Mình thấy trên thế giới tức là trùng trùng duyên khởi. Tức là tất cả mọi chỗ, mọi nơi đều có hết. Ví dụ bây giờ tôi đi vô trong nhà thương tôi nằm. Thì trong nhà thương đó, cái phòng đó là gì đó có những cái linh hoặc có những cái vị quỷ thần đó nằm đó. Nếu mà mình tu thì mình nhập định một cái là mình thấy được quỷ thần đó liền. Thì cái vị nào ở đó là mình phải xin phép người ta hoặc mình hỏi người ta hoặc mình làm cho người ta để hiểu. Để cho người ta hiểu là mình không tới để mình giành giật chỗ người ta hoặc mình làm gì. Thì nhà quý vị thấy tại sao ví dụ như trong cái quyển Mùi Hương Trầm của Nguyễn Tử Bách, ông nói tại sao tôi đi tới bất cứ chỗ nào miếu quỷ thần cái gì tôi cũng đều thắp hương mà tôi đốt mà tôi khấn vái cả là như vậy. Nhiều khi mình không thấy cái điểm đó quý vị, nhưng mà khi mà mình tu rồi mình nhất là mình nhập định rồi là mình sẽ thấy. Ngay cả trong chùa này cũng vậy, bây giờ quý vị ngồi mà quý vị lắng lòng, quý vị nhập định xong cái quý vị thấy được cái chùa này hiện thời bây giờ đang có bao nhiêu linh, đang có bao nhiêu quỷ thần, đang ở đâu, họ đang làm cái gì hoặc người ta muốn cái gì trong đó. Quý vị tới cái đám ma, quý vị nhập định một cái, quý vị nhìn thấy được cái linh nó còn ở đó không, hay nó đang quyến luyến vợ con, hay là nó đang đi đâu chỗ khác, quý vị thấy rất rõ. Thì hôm trước quý vị có nhớ mà cái vụ mà cái hình bị lật xuống không? Quý vị nhớ tất cả những chuyện đó không phải chuyện dởn đâu quý vị. Mình không hiểu hoặc mình không tin thì thôi, quyền của mình. Nhưng mà khi mà mình đã hiểu rồi ấy, thì mình sẽ thấy tất cả thế giới vũ trụ này, tất cả chỗ nào cũng vậy hết. Mình chỉ là một cái thần thức nó nhập vào một cái thai thôi. Mình sống được, mình đi vậy, mình đứng lại, mình đi tới đi lui là tại vì cái thần thức nhập vào cái thai này, cái hình tướng này thế thôi. Nếu mà nhập vào cái hình tướng khác hoặc nó không nhập vào hình tướng khác thì nó ở chỗ khác. Thành ra khi mà mình liên hệ với những cái thần thức khác là mình liên hệ không phải là bằng những cái tiếng nói âm thanh. Mình nói tiếng Tàu, mình nói tiếng Việt, mình nói tiếng gì với người ta mà mình dùng trong cái tư tưởng của mình, người ta vẫn hiểu như thường. Bởi vì những cái linh, những cái quỷ thần với mình là liên lạc với nhau bằng tư tưởng, không phải liên lạc bằng tiếng nói. Thì nhớ quý vị đừng có nói tôi phải tụng kinh bằng tiếng Việt người ta mới hiểu, hay là tôi phải niệm A Di Đà Phật thì cái linh này nó mới siêu. Xin lỗi quý vị, nói chuyện đó là nó ngu quá, không có biết, không có hiểu của nó, người ta không có nghe được nữa. Dùng cái thần thức của mình, dùng cái thức của mình, cái tư tưởng của mình để liên lạc với những cái tư tưởng khác thế thôi. Thành ra ở đây cũng vậy, quý vị thấy cái vô năng thắng kim cương này á, tức là lúc mà Đức Phật tu tập ở dưới gốc cây Bồ Đề rồi á, thì cái ngài vô năng thắng này á, mới giúp cho Đức Phật để mà thắng. Quý vị thấy rõ này, vừa mới thành đạo thời dùng sức của minh chú vô năng thắng giáng phục quân ma và để nuôi mọi chứng ngại. Trong này họ nói là một trong 8 vị đại minh vương của Mật giáo. Thật ra trong Mật giáo có rất nhiều vị đại minh vương, nhưng mà 5 vị đại minh vương là đúng ra là ngũ đại minh vương thôi. Kỳ rồi mình học rồi, quý vị nhớ ngũ đại minh vương thôi. Còn những cái vị minh vương khác, ví dụ như là ở đây mình nói vô năng thắng kim cương cũng là minh vương, hoặc là ngài ái nhiễm kim cương cũng là ngài minh vương cả, hoặc là những cái vị khác nữa thì nó cũng vậy. Minh vương tức là các vị, nếu mà mình nói đúng ra thì là hóa thân của ngài Văn Thù, nhưng mà nếu mà mình hiểu ở ngoài đời thì tức là những ngài này ở trong địa ngục, tức là ở trong những cái thế giới thường dùng những cái hình thức khác để hóa độ chúng sinh thôi. Tôn này được xem là một hóa thân của Đức Thích Ca, biểu thị cho sức mạnh chiến đấu và chiến thắng. Tôn hình thân màu đen xanh, có 4 mặt 4 cánh tay. Thì nhớ cái này ở trong hiền giáo của mình thì mình gọi là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Quý vị nhớ Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật nó tức là ngày này. Nhưng mà nếu mà cái đó là mình theo hiền giáo thôi. Tôn hình thân màu đen xanh, có 4 mặt và 4 cánh tay. 4 mặt đều nhìn ngó giận dữ, tóc dựng dài như lửa rực bên phải. Tay thứ nhất dựng quyền duỗi ngón trỏ để trước ngực. Tay thứ hai đem ngón giữa ngón vô danh đè ngón cái và duỗi thẳng ngón trỏ, co khuỷu tay hướng lên trên. Bên trái tay thứ nhất cầm cái búa, tay thứ hai cầm cái xoa. Tức là 4 tay 4 mặt. 4 mặt này thì biểu thị cho tiêu diệt được 4 cái ma. Mật hiệu là thắng diệu kim cương, chữ trường tử là A hay Dream, nghĩa là khiến cho chúng sinh trong pháp giới lìa bụi dơ. Tam mùi gia hình là cái miệng lớn trên hoa sen đen hay cây búa lớn. Quý vị thấy cái này, cái miệng mà có 2 cái răng nanh chĩa lên, thấy cái hình đó ha. Tướng ấn là vô năng thắng ấn, tay phải để ngang trái tim làm dạng thành hoa sen, tay trái duỗi cái tay nâng cao lên, duỗi 5 ngón tay. chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Dream 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 Swaha, tức là ngày vô năng thắng kim cương với ngày vô năng thắng phi là hai ngày ở dưới, là hai ngày quán tự tại Bồ Tát với lại hư không tạng Bồ Tát là phía trên. Quý vị thấy tức là cái Thích Ca Viện đó mà cái khung ở giữa đó có năm vị đó là năm vị thầy. Rồi bây giờ tới Nhất Thiết Như Lai Bảo, tức là phía bên trái Nhất Thiết Như Lai Bảo Savatthagata Mani, tôn này tức là Phật nhãn Phật mẫu Buddha Lokana là nơi hóa hiện của Bát Nhã Trung Đạo Diệu Trí, là tổng mẫu sinh ra chư Phật Bồ Tát trong hai bộ kim thai, dùng điều ấy là mẫu sinh ra công đức của Phật bộ cho nên xưng là Phật mẫu, là do dùng đủ năm loại mắt cho nên có tên là gọi là Phật nhãn. Trong Thích Ca Biệt, Phật nhãn Phật mẫu được xưng là năng tịch mẫu Nhất Thiết Như Lai Bảo, pháp tu ấy chủ về tức tai hoặc giáng phục. Điều đặc sắc nhất là tôn này dùng các tinh tú làm quyến thuộc. Phật nhãn Phật mẫu thì quý vị thường thường nghe nói ngày Phật nhãn Phật mẫu thì cái ngày này cũng hóa thân nhiều lắm, giống như là ngày Quán Tự Tại Bồ Tát hóa thân ra thành ra ngày Quan Thế Âm nhỉ. Thì cho quý vị thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được hóa hiện ra rất nhiều cái dạng khác nhau, ngày Phật mẫu Phật nhãn cũng vậy. Thành ra quý vị thấy cái ngày Phật mẫu Phật nhãn ở đây đừng có tưởng là ngày Phật mẫu Phật nhãn này chỉ là một cái Bồ Tát ở trong này, mà là ở trong rất nhiều cái viện khác nhau nữa. Và ngày này rất là quan trọng, đặc sắc nhất là tôn này dùng các tinh tú làm quyến thuộc. Quý vị thấy nó lạ ha? Bởi vì thường thường mình nói như vậy tinh tú chỉ là có gì mấy ngôi sao thôi, mấy cái hành tinh, mấy cái gì mình không nghĩ. Nhưng mà đúng ra theo đạo Phật của mình, tất cả mọi nơi mọi chỗ đều có những quỷ thần hết. Cái núi lớn nó cũng có quỷ thần trong đó, cái biển lớn cũng có quỷ thần trong đó. Và nếu mà một ngôi sao lớn hoặc là một hành tinh lớn hoặc là một vì sao lớn đều có những cái quỷ thần hiện trong đó. Mình không tin cũng được quý vị, bởi vì giống như cái mặt trời nó mới nổ đó, quý vị nhớ phải không? Cái ngày 15 vừa rồi đó, mặt trời nó nổ tự nhiên cái nó xảy ra nhiều chuyện lắm. Ở trên thế giới cũng vậy, trong công việc cũng vậy đó. Tự nhiên người ta cãi lộn hoặc người ta hành hạ nhau hoặc có người thì lăn đùng ra chết. Mà quý vị thấy ngày 15 tháng 2 vừa rồi đó là mặt trời nó nổ trên đó. Chắc quý vị biết gì phải không? Báo người ta cũng đăng tin vậy. Mà nó cách xa cả mấy triệu cây số, mình đâu có để ý tới nó. Mà hồi nào giờ nó vẫn nổ như vậy mình cũng không để ý. Nhưng mà khi mà nó thay đổi cái thì thế giới nó thay đổi, nó ảnh hưởng dữ lắm quý vị. Thành ra mới thấy ở đây dùng các tinh tú làm quyến thuộc. Tại vì các tinh tú này cũng là các tôn ở trong này, giống như La Hầu Quế Đô là những cái tôn mà mình sẽ học, mình biết rồi phải không? Thành ra quý vị nhiều khi quý vị nghe nói cúng sao giải hạn hay gì tùm lum á, thì cúng sao không phải là cúng cái ông sao đó, nhưng mà đúng là cái người mật tông thì người ta theo cái đó, người ta nói thôi bây giờ quý vị ở đấy, quý vị đó, quý vị ủng hộ tôi, quý vị đừng có phá tôi, xong. Chứ không phải là để mình cầu cạnh cái sao La Hầu, cái sao Chế Đô là gì, không phải mình cầu cạnh cái sao đó, nhưng mà mình cầu cạnh cái người, cái quỷ thần đó mà dùng cái vị đó. Bởi vì tất cả những cái gì đều quỷ thần nhập vào hết. Bây giờ chẳng hạn như cái chùa này hồi nào giờ nó là cái nhà không có gì thì thôi, cũng có quỷ thần, nhưng mà thì là quỷ thần cô hồn các đẳng vậy thôi, họ ở thôi. Nhà quý vị cũng có những quỷ thần vậy ở vậy. Nhưng mà khi mà mình nhập để ông Phật lên, hoặc là mình để cái tượng lên rồi mình thở cầu vào, thì lúc đó những quỷ thần khác sẽ nhập vào đó. Bởi vì thứ nhất là nếu mà mình không có làm đàng hoàng, quý vị, tức những quỷ thần khác nó nhập vào, bởi vì nó nhận sự cúng dường của mình. Nó nghĩ là quý vị lại quý vị cúng dường nó, thì bây giờ một quỷ thần nào đâu nó đi ngang nó nhập vào ông Phật này. Tận nó nhận sự cúng dường của quý vị. Nó phải là Phật, nhưng mà nó nhận sự cúng dường của quý vị, thành ra nguy hiểm là vậy đó quý vị. Chứ không phải là mình phải nói phải có ông thầy lại mà điểm nhãn khai quang phải làm gì thì ông Phật mới nhập. Xin lỗi, ông Phật không có nhập vào trong cái gì hết trơn. Quỷ thần nhập vào không? Mà quỷ thần đó là hóa thân của Đức Phật không? Thành ra nếu mà không phải là quỷ thần đó, không phải là hóa thân của Đức Phật nữa, thì quý vị sẽ có một cái sự chứng ngại. Quý vị sợ ma, lệnh ma mà quý vị không biết. Thành ra quý vị phải nhập định, phải coi để xem cái tượng này hoặc là cái chùa này, cái chỗ này là những quỷ thần nào nó nhập vào. Thấy, biết được quý vị. Quý vị sẽ cảm ứng được đây. Ở trong này thì người ta nói rõ đây, tức là Nhất Thiết Như Lai Bảo chẳng hạn, cái vị này là tôn này dùng các tinh tú làm quyến thuộc. Tức là cái tinh tú khác, mình đừng có nghĩ tinh tú tức là các ngôi sao cái gì, mà là các quỷ thần khác. Quỷ thần này lớn chứ không phải nhỏ đâu quý vị, làm quyến thuộc. Thành ra quý vị tin hay không tin thì tùy ý quý vị, nhưng mà cái này là thuộc mật tông. Thành ra mình học theo mật tông này á, mình muốn tìm hiểu người ta hiểu làm sao thì mình phải hiểu như vậy. Còn mình tin hay không tin là quyền của mình. Tôn hình thân màu vàng dòng, tay phải dựng lòng bàn tay, co ngón giữa ngón vô danh, hơi co ngón út, duỗi ngón cái và ngón trỏ. Tay trái co cánh tay cầm hoa sen, bên trên có viên ngọc như ý, hướng mặt về bên trái, Hơi ngước nhìn, mật hiệu là Bảo Tướng Kim Cương, chữ chủng tử là Ha Hê Ta, tam bộ gia hình là viên ngọc như ý trên hoa sen hoặc Phật Đỉnh Nhãn. Phật Đỉnh Nhãn tức là cái con mắt ở trên cái đầu Phật. Tướng ấn là Liên Hoa Hợp Trưởng, tức là hai tay chắp lại thôi. Chân ngôn là Nama Samanta Buddhanam Savatan Vimati Virikana Dhammadatu Nirjata Samsamha Swaha. Thứ bảy là Như Lai Hào Tướng Bồ Tát. Hào Tướng, hào tức là cái lông trắng. Lại xưng là Thích Ca Hào Tướng Bồ Tát, Chandamani Hào Tướng Bồ Tát. Tôn này là Bồ Tát chủ về ảnh tượng phổ đức đặc biệt của tướng Bạch Hào, tức là sợi lông trắng xoáy tròn theo bên phải ở Tam Tinh trong 32 tướng của Như Lai. Cái này quý vị thấy, cái này là vị đầu tiên ở trong mấy cái vị tướng ở của Đức Thích Ca ở trong cái Thích Ca Viện. Trong Thích Ca Viện này thì quý vị thấy có hai nhóm đặc biệt. Thứ nhất là nhóm Phật Đỉnh, thì chút xíu mình sẽ học, tức là ông Usnisha. Và thứ hai là cái nhóm những cái tướng của Đức Thích Ca. Nhóm những tướng của Đức Thích Ca thì ví dụ như là cái tướng này là Hào Tướng, rồi răng của Đức Thích Ca, cái lưỡi của Đức Thích Ca chẳng hạn. Thì những cái đó mình đừng có theo cái hiển giáo, tức là mình nếu mình theo hiển giáo thì mình nghĩ ở cái này là cái răng của Đức Thích Ca, cái lưỡi của ông Thích Ca, cái này cái nách của ông Thích Ca, cái này cái bàn tay của ông Thích Ca. Không phải như vậy, mà tất cả đều là những Bồ Tát hoặc là những cái thần linh nhập vào trong đó hết. Quý vị hiểu cái điểm đó. Hồi nãy mình nói rồi, tức là ví dụ như bây giờ tôi đứng đây tôi nói thì không phải là cá nhân tôi đứng nói. Cái thân hình này thì nó chỉ là tứ đại nó hợp nhau thôi. Nhưng mà cái thần thức nó nhập vào á, thì cái thần thức đó nó mới điều khiển cái thân hình này. Không có cái thần thức đó thì cái thân hình này nó chỉ là cái ghế, cái bàn, cái gì thôi. Thành ra quý vị thấy ở trong này á, cái nhóm những cái răng, những cái lưỡi, những cái tóc, những cái gì của Đức Thích Ca thì mỗi một vị đó là một vị, chứ không phải là chỉ là cái bộ phận của Đức Thích Ca. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Tôn hình là thân màu vàng ròng, ngửa lòng bàn tay phải để dưới rốn, tay trái cầm hoa sen, bên trên có viên ngọc báu, ngồi kiết giả trên hoa sen đỏ, mật hiệu là Diệu Dụng Kim Cương, chữ chủ tử là Va hoặc Hung hay Ta, tam bộ gia hình là ánh sáng trên hoa sen màu vàng hoặc viên ngọc báu như ý, tướng ấn tay phải làm dạng nắm quyền để ở vai, nhìn dễ. Chân ngôn là Nama Samanta Buddhanam Varade Vara Prapte Hum Swaha. Giờ dịch chuyển luân Phật Đỉnh. Maha Usnisha Kakra Vakti lại xưng là Đại Chuyển Luân Phật Đỉnh, Đại Luân Phật Đỉnh, Quảng Sinh Phật Đỉnh, Quảng Đại Phật Đỉnh, Hội Thông Đại Phật Đỉnh, Hoàng Sắc Phật Đỉnh. Hội Thông Đại Chuyển Luân là một trong ba Phật Đỉnh hoặc một trong tám Phật Đỉnh. Tôn này biểu thị cho đức của Phật Bộ là con đường giác ngộ viên mãn, lý trí đầy đủ, tức là ba Đại Phật Đỉnh. Phật Đỉnh nhá, nếu mà mình nói theo thường thì mình hiểu Phật Đỉnh tức là cái đầu của Phật thôi, phải không? Nếu đầu của Phật thôi thì mắc mớ gì mà tự dưng lại thành ra Bồ Tát nên quyền. Nhưng mà đúng ra Phật Đỉnh này á, tức là hồi nãy mình nói rồi, tức là trong cái nhóm Thích Ca Viện này á, có hai nhóm, nhóm Phật Đỉnh và nhóm những cái bộ phận của Thích Ca. Tức là cái nhóm vừa rồi mình bắt đầu mình nói đó, tức là ví dụ như Như Lai Hào, Hào Tướng, hoặc Như Lai Nha, Như Lai Thiệt, Như Lai gì đó. Thì trong cái Phật Đỉnh này á, thì có ba Đại Phật Đỉnh. Nên quý vị nếu không theo mà tống khó hiểu, quý vị tìm ngoài lên Google hay kiếm gì kiếm cũng ra đâu. Bởi vì cái này là quý vị phải tu theo mật tông, tức là phải có ông thầy giảng cho quý vị mới hiểu. Thành ra quý vị nếu mà không hiểu, quý vị cũng đừng thắc mắc. Nhưng mà quý vị chỉ có cái khái niệm rằng bây giờ Usnisha Phật Đỉnh á, tức là những vị Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này á, ba vị này á, tức là ba vị mà rất là lớn. Bởi vì ở trên đầu của Đức Như Lai, ba vị này á, tượng trưng cho cái sự mà thành công rất là lớn của Đức Như Lai. Ở trong này thì có ba vị, đây là Chuyển Luân Phật Đỉnh, Cao Phật Đỉnh với lại Vô Năng Thắng Phật Đỉnh. Tôn này biểu thị cho đức của Phật Bộ là con đường giác ngộ viên mãn, lý trí đầy đủ. Thành ra quý vị thấy tất cả những này nó là biểu tượng thôi, nó chỉ là biểu tượng. Tôn hình thân màu vàng ròng, thị hiện hình Bồ Tát, ngồi kiết già trên hoa sen đỏ, tay phải cầm hoa sen, bên trên có chảy đầu cổ dựng đứng, tay trái đem ngón cái bị ngón giữa dựng thẳng ngón trỏ, hướng mặt bên trái, mật hiệu là Phá Ma Kim Cương, chữ chủng tử là Trung, tam bộ gia hình là chảy độc cổ, tướng ấn là Như Ý Bảo Ấn, tức là hai nguyên tâm học trưởng, hai tay đem ngón út ngón cái cùng hợp nhau, hơi có các ngón còn lại như hoa sen nở rộ. Tức là cái này cũng giống như phía trên, nhưng mà thay vì những ngón tay thì mình thẳng lên thì mình hơi cong cái đầu nó lại, nó hơi khác chút xíu. Chân ngôn là Nama Samanta Buddhanam Trum Usnisha Swaha, chữ Usnisha đó quý vị tức là Phật Đỉnh. Thế cho quý vị thấy có những cái kinh trong Mật Tông đó, một kinh mà Phật đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni Phật đỉnh vậy đó, thì cũng nhiều khi mình không hiểu cái đó, mình cứ nói Phật đỉnh cái đó, ôi cái đó là cái tháp, cái đó là ông Phật, không phải. Bởi vì nếu mà mình đọc kinh Mật Tông mà mình lại hiểu theo Hiền giáo thì ý nghĩa nó khác nhiều lắm. Bây giờ thứ vị thứ hai là vị cao Phật đỉnh. Abhyogata Usnisha được xưng là Quảng Sinh Phật đỉnh, tối thắng đỉnh, tối cao Phật đỉnh. Thành ra quý vị thấy cái tên Quảng Sinh Phật đỉnh chẳng hạn cũng giống như là Chuyển Luân Phật đỉnh. Thành ra nhiều khi mình sẽ lộn, tức là mình thấy ủa tại ngày này ngày kia sau cũng giống là một cái chân, là một trong năm Phật đỉnh hoặc một trong tám Phật đỉnh. Thường nhớ niệm tôn này thì vào lúc đấu chiến, luận lý tranh tụng, thời đều được tốt lành. Nếu biết chân ngôn này ở trên đầu thì có thể được sự tốt lành trong sạch, diệt được tội phước và được biển tài không ngăn ngại. Tôn này biểu thị cho đức của Liên Hoa Bộ là đại tuệ tam muội của Như Lai, hay làm cho rạng rỡ muôn điều lành. Tôn hình thân màu vàng, ngồi kiết già trên hoa sen đỏ, tay phải dựng lòng bàn tay co ngón bô danh, tay trái để ở eo lưng cầm hoa sen, trên hoa sen có viên ngọc màu xanh lục, màu lục châu, mật hiệu là Nam Đổ Kim Cương, chữ trùng tử là Sum. Tam muội ra hình là viên ngọc như ý trên hoa sen. Viên ngọc này quý vị thấy màu xanh lục á, màu xanh tức là trí tuệ. Thành ra quý vị mà muốn thuyết pháp, muốn mà đi đấu pháp với người ta đó, thì trước khi ấy thì thỉnh cái ngày này, niệm cái ngày này. Thành ra quý vị thấy ở trên này nói này, thường nhớ niệm tốt này thì vào lúc đấu chiến luận lý tranh tụng thời đều được tốt lành. Nếu biết trên con này để trên đầu thì có thể được sự tốt lành trong sạch, trật được tội phước và được biệt tài không ngăn ngại. Đúng ra thì mình dùng cái ấn của ngày này, tức là dùng cái ấn cao Phật đỉnh thủ ấn sau này này. Tướng ấn là cao Phật đỉnh thủ ấn, chắp hai tay lại co ngón bôi danh cùng cài chéo nhau để ở bên ngoài. Hai ngón út, hai ngón giữa cùng hướng lên trên giữ nhau, duỗi hai ngón trỏ co lóng thứ ba khiến chẳng dính nhau giống như hạt lúa mạch, hai ngón cái hơi co. Cái này làm dễ, quý vị làm xong rồi quý vị để trên đầu á, để trên đầu, tức là thay vì nếu viết chân ngôn này để trên đầu thì thay vì dùng chân ngôn để trên đầu, quý vị để cái ấn trên đầu xong quý vị tụng cái chân ngôn này thì lúc ấy quý vị mà biện tài với người ta được, không ngại, không ngại không phải tại vì mình thắng người ta, nhưng mà vì cái ngài đại Phật đỉnh này, cao Phật đỉnh này sẽ nhập vào mình, sẽ giúp đỡ cho mình lúc ấy để mà thấy được cái sự thật và nói ra, dùng những lời của ngài này để mà nói cho mình. Chân ngôn là Nam Samanta Buddha Nam Srom Usnisha Swaha, chắp hai tay lại co ngón vô danh cùng cài chéo nhau để ở bên ngoài. Quý vị thấy hai ngón út, hai ngón giữa cùng hướng lên trên giữ nhau, duỗi ngón trỏ co lóng thứ ba khiến chẳng dính nhau giống như hạt lúa mạch, hai ngón tay cái hơi co. Quý vị thấy dễ để như vậy, xong rồi làm cái này để trên phía trên đầu, từ tụng cái chân ngôn Nam Samanta Buddha Nam Srom Usnisha Swaha. Rồi lúc ấy đi cãi nhau với người ta, cãi nhau không có thua. Không phải mình không thua là tại vì mình thắng người ta, nhưng mà vì cái ngày Phật đỉnh này ấy, sẽ giúp mình để mà nói những cái điều đó ra được. 10 là ngày Vô Lực Thanh Phật đỉnh, lại xưng là Vô Lực Âm Thanh Phật đỉnh, là một trong ba Phật đỉnh chủ yếu biểu dương Đức Phật Đà dùng vô lực âm thanh màu nhiệm nói pháp, khiến cho chúng sinh đều được mở rõ sự hiểu biết, tức là khai giải. Tôn này biểu thị cho đức của Kim Cương Bộ là sức tác dụng trí tuệ của Như Lai, hay nghiền nát ba chướng hoặc nghiệp khổ của tất cả chúng sinh. Tôn hình thân màu vàng ròng, tay trái cầm hoa sen, bên trên có cái vỏ ốc, tay phải dựng đứng lòng bàn tay có ngón trỏ ngón giữa, mật hiệu là Diệu Hưởng Kim Cương, chữ trùng tử là Hum. Tam muội gia hình là vỏ ốc trên hoa sen, tướng ấn là Pháp Loa Ấn, tức là hai tay tác hư tâm hợp trưởng, đem hai ngón trỏ quấn đè bên trên ngón cái sao cho móng ngón tay cùng chạm dính nhau thì dễ. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Hum Jayosnisha Swaha. Chân ngôn chung của ba Phật đỉnh này là Nama Samanta Buddha Nam Hum Hum Sam Hum Hum Trum, tức là ba ngày Phật đỉnh này. Rồi bây giờ tới Như Lai Bi Bồ Tát. Như Lai Bi Bồ Tát tức là một trong bốn cái vô lượng tâm. Quý vị nhớ ở trong cái Thích Ca Viện này có bốn cái vị, tức là từ bi xả gì. Đây là Như Lai Bi. Như Lai Bi Bồ Tát Tathagata Karuna. Tathagata Karuna dịch âm là Datha Ngada Kalonoa. Tôn này biểu thị cho đức đặc biệt của tâm bi vô lượng trong bốn tâm vô lượng của Đức Phật. Tôn hình thân mổ thịt, khoác thiên y rũ xuống che hai khuỷu tay, hai tay chắp lại, giao ống chân ngồi trên lá sen, tức là không có ngồi kiết giả. Bật hiệu là Bi Hóa Kim Cương, chữ trùng tử là Ca. Tam muội gia hình là Hợp Trưởng Ấn, hoàng viên ngọc như ý, tướng ấn là Liên Hoa Hợp Trưởng. Chân ngôn là Om Mahakarunaya Swara. Swara chứ không phải là Swaha. Mình nhớ bây giờ Như Lai Mẫn Bồ Tát, tức là thêm hai cái quý vị, từ bi xả, thêm cái mẫn với cái bảo. Khi rồi mình học mình có nói gì đâu quý vị. Bây giờ Như Lai Mẫn Bồ Tát Tathagata Ambedrekta dịch âm là Athangada mẫu lật đề đề ra tôn hình thân màu thịt, hiện hình thiên nữ mặc quần áo có đường viền, rũ ngửa hai bàn tay phải cầm lá sen chứa đầy hoa, tay trái cầm viên ngọc báu, bên trên ngọc có ngửa lửa rực sáng, dao uống chân ngồi trên lá sen, mật hiệu là giáo lệnh kim cương, chữ trùng tử là Ya Hamre Hayam, tam một gia hình là viên ngọc báu hoặc hoa báu, tướng ấn là bi niệm giả ấn, tức là úp tay phải che ức ngực, hơi co ngón giữa. Trên ngôn Nama Samanta Buddhanam Yam Karunam Redita Swaha. Thì bây giờ qua tiếng Như Lai Từ Bồ Tát Tathagata Matri dịch âm là Tathagata Nga Đa Muội Để Lợi, tôn này biểu thị cho tâm từ vô lượng, cho bốn tâm vô lượng của Đức Phật, tôn hình thân màu thịt, dao uống chân ngồi trên lá sen, mặc quần áo có đường viền, hai tay cầm lá sen, trên lá chứa đầy hoa sen, mật hiệu là hộ niệm kim cương, chữ trùng tử là Mo hay Mai, tam muội gia hình là hoa trên lá sen hay viên ngọc như ý, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng. Trên ngôn Om Mahamatraya Swara, tức là mình xong được hai cái tâm của ngài. Phía bên kia thì sẽ có hai cái tâm vô lượng nữa. Bây giờ dưới Như Lai Thức Khất Để Tathagata Sakti, Sakti dịch ý là cái giáo, cái thương, để xưng là Như Lai Sóc, Như Lai Sóc Bồ Tát, tôn này biểu thị cho đức đặc biệt thuộc các phương tiện bảo hộ chúng sinh của Như Lai. Tôn hình thân màu thịt, tay phải hướng ra ngoài cầm cái giáo, tay phải để ở eo, ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu là chúng hạnh kim cương, chữ trùng tử là Sa, tam muội gia hình là Mâu Kích, tướng ấn là tay trái ngửa lòng bàn tay để trên già phu. Già phu ấy, tức là cái mu bàn chân. Tay phải đem ngón cái vị ngón bô danh vẫn duỗi thẳng, ba ngón còn lại như tam kích xoa. Thường cái này mình gọi là cam lộ ấn, quý vị nhớ phải không? Quý vị lại làm tay quý vị thấy. Còn lại như tam kích xoa, nhưng mà thay vì thường thường cái cam lộ ấn ấy, tức là mình để ngón tay chạm nhau vậy, thì cái này mình giãn mấy ngón tay ra, mình dương mấy ngón tay ra. Thế nên mình thấy nó giống như là ba cái đầu kích phải không? Cam lộ ấn ấy, thì mình để sát mấy ngón tay lại, giống như cái của Phật Bà vậy. Thường thường Phật Bà là làm là cái cam lồ, ấn cam lồ nó như vậy, nhưng mà thay vì ấn cam lồ thì mình để những ngón tay nó chạm nhau, thì bây giờ mình bung những ngón tay ra có vậy thôi. Trên ngôn là Om Tathagata Sakti Swaha. Bây giờ tới chiên đàn hương tích Phật Kandana Ganta Pratyeka Buddha. Pratyeka Buddha tích chi Phật, tức là bích chi Phật, dịch ý là duyên giác hay độc giác, do tự mình quán sát mà chẳng tuân theo người nào khác, quán ngộ lý của 12 nhân duyên mà đắc đạo. Prati tức là tự, Ika là một mình, Buddha tức là ông Phật. Thành ra ông Phật mà giác ngộ một mình, hoặc là ông Phật chỉ có một mình, tôn hình thân màu vàng dựng lòng bằng tay trái, hướng tâm trưởng ra ngoài, tay phải cầm góc áo cà sa, tâm trưởng tức là cái lòng bàn tay ấy. Mật hiệu là thanh lương kim cương, chữ trùng tử là Va, tam muội gia hình là cây tích trưởng, tướng ấn là viên mãn tích trưởng ấn. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam và viên mãn tích trưởng ấn nữa, thì quý vị cũng chắp tay lại về thôi, bung hai cái ngón giữa là chạm nhau đầu. Tức là quý vị làm nội phục không? Nội phục tức là tất cả những cái đầu ngón tay ấy, phải để cái trong tay hết, trong lòng bàn tay hết. Quý vị nhớ cái đầu ngón cái cũng vậy, thì bung hai cái ngón giữa là chạm nhau vậy thôi. Viên mãn tích trưởng ấn. Lamala hương tích chi Phật Tamalapatra Pratyeka Buddha. Tamalapatra Pratyeka Buddha dịch là Tắc Đamala Bà Đát La Bát La Để Duệ Kế Mẫu Đà, lại xưng là Đamala Bạt Hương Tích Chi Phật, Đamala Diệp Duyên Phật. Tamalapatra dịch ý là Hoắc Diệp Hương, có tính hiền, không có dơ. Đây là loại hương do Hoắc Diệp chế tạo thành, là thứ tối thắng trong các loại hương. Cái này thì quý vị dễ chẳng có gì hết. Đamala Bạt Chiên Đàn hương này á, thật ra nó là cái hương chiên đàn thôi chứ có gì đâu. Hương chiên đàn nó tức là cái mình gọi là hương trầm, cái trầm á. Tôn này đồng thể với Đamala Bạt Chiên Đàn hương Phật, biểu thị cho đức thắng, cho thắng đức của Đức Phật Đà. Tôn hình hình Như Lai hơi gầy ốm, toàn thân màu vàng trắng, tay trái nắm góc áo cà sa để trước ngực, tay phải co cái tay dương lòng bàn tay và co ngón bôi danh ngón út, ngồi trên tòa hoa sen đỏ, mật hiệu là Quân Huân Kim Cương, chữ trùng tử là Va, tam muội gia hình là cây tích trưởng, tướng ấn là viên mãn tích trưởng ấn. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam, và tức là cũng giống như ngày bích chi Phật trên, Rồi bây giờ tới ngày Đại Mục Kiền Liên, Mahamogadiana lại xưng là Mục Kiền Liên, Đại Mục Cần Liên, Đại Mục Liên, Mục Liên. Tên gọi riêng của ngài là Câu Luật Đà, Câu Luật, Câu Lý Đa, Câu Lý La, Câu Lý Ca, dịch ý là Thiên Bảo. Tôn này là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca, được xưng là bậc thần thông đệ nhất hoặc thần túc đệ nhất. Trước kia Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, Sariputra đều là đệ tử của vị ngoại đạo Sanyasa. Sau khi quy Đức Phật Thích Ca, hai ngài cùng tinh tiến tu đạo và trở thành bậc thượng thủ trong chúng đệ tử của Đức Phật và thường phụ giúp Đức Phật trong giáo hóa chúng sinh. Cái này quý vị biết, cái là theo lịch sử đó thì ngài Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phất là hai anh em tu với nhau, tu theo ngài Sanyasa này đó, tức là Sanyasa. Từ ngày này mới nói là Đức Phật, tại vì hai ngày này hỏi thì cuối cùng ngài Sanyasa không trả lời được, ngài mới nói nếu mà quý vị mà muốn chắc chắn như vậy thì nên đi tu theo Đức Phật. Thì các ngài mới đi kiếm, đi kiếm rồi cái ngài Xá Lợi Phất mới gặp ngài Năng Thắng. Quý vị nhớ chuyện đó phải không? Tôn hình hiện bày hình Sa Môn, thân màu thịt, tay phải nắm quyền, duỗi giữa ngón trỏ, tay trái nắm góc áo cà sa, hướng mặt về bên trái, ngồi trên tòa hoa sen đỏ. Mật hiệu là Diệu Dụng Kim Cương, chữ chủng tử là Va Hê Hê, tam muội gia hình là Trương Kinh Phạm, tướng ấn là Phạt Khiếp Ấn. Phạt Khiếp Ấn thì hôm trước quý vị biết rồi, hai tay mình úp này, một tay ngửa, một tay trống, một tay úp nữa, giống như hôm trước mình có học rồi. Để trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Hetu Pratiya Vikata Kama Nirata Hum. Tu Bồ Đề, Subhuti lại xưng là Tu Bồ Đề, Tu Phù Đề, Tu Phù Đế, Tổng Phù Đế Tu, Phù Đế Tu Phong. Dịch ý là thiện nghiệp, thiện các, thiện hiện, thiện thật, thiện kiến, không sinh. Là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca, dùng trí tuệ khéo giải tính không, tức là Sunyata, nên được xưng là bậc giải không đệ nhất. Tức là cái ông Tu Bồ Đề này quý vị biết, ông cũng là đệ tử của Đức Phật. Và cái tên của ông thì quý vị thấy lúc mà ta dịch, lúc mà ta phiên âm, thành ra nó nhiều tên khác nhau vậy thôi. Thật ra cũng chỉ là một ông đó thôi. Tôn này nguyên là con của vị Bà La Môn tại nước Xá Vệ thuộc Ấn Độ cổ đại. Ngài có trí tuệ hơn người nhưng tính rất ác liệt, tràn đầy sân hận, do thân hữu chán ghét nên rời khỏi nhà vào rừng núi đi theo đạo Sơn Thần. Khi đến chỗ Đức Phật ngự, được nghe Đức Phật nói về tội lỗi của sự sân hận nên ngài tự trách mình và sám hối lỗi lầm. Sau này được quả tu đầu hoàn để chứng quả A-la-hán. Tức là ngày này tu, quý vị thấy thì cái duyên của mình đi tu theo là nhiều. Ngày này tu thì ngày muốn đắc đạo dữ lắm, thì cho quý vị thấy, nhưng tính rất ác liệt, tràn đầy sân hận. Là vì sao? Là vì ngày tu mà thấy người ta không có theo đàng hoàng là người ta ngày chịu được rồi. Thành ra quý vị thấy sân hận này không phải tức là ghét bỏ người ta, nhưng mà mình thấy thằng này nó bê bối quá, chịu không được, thì như vậy. Theo đạo của Sơn Thần, tức là đạo của quỷ thần ngày xưa, khi đến chỗ Đức Phật ngự, được nghe Đức Phật nói về tội lỗi của sự sân hận, nên ngài tự trách mình và sám hối của lỗi lầm. Sau này được quả tu đà hoàn để chứng quả A-la-hán. Tôn hình hiện bình thân hình tỳ kheo, thân màu thịt, tay trái nắm góc áo cà sa đưa lên ngang vai, tay phải giác giữ nguyện ấn ngồi trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là Vô Tướng Kim Cương, chữ chủng tử là Hê, tam muội gia hình là Trương Kinh Phạm, tương ấn là Phản Khiếp Ấn, tức là cũng giống như ngày Mục Kiền Liên. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Hetu Pratya Vigata Kama Nirata Hum, tức là trên ngôn cũng giống ngày Mục Kiền Liên luôn. Cái Ca Diếp Bà tức là ngày Ca Diếp, tại vì người ta phiên âm khác thôi. Tên của ngài là Kasyapa, Kasyapa thì ra họ phiên âm là Ca Diếp Bà là đúng, nhưng mà nhiều người về sau người ta Ca Diếp thì chữ A nhưng sau đó họ không có đọc, thành ra Kasyap, thành ra họ đọc phiên âm là Ca Diếp hoặc Ca Diếp. Thành ra quý vị nghe mà Ca Diếp hoặc Ca Diếp Bà, Ca Diếp Bà cũng là một ngày hết, không có ngày khác hết. Kasyapa tức là ngày Đại Ca Diếp, lại xưng là Maha Ca Diếp. Đại Ca Diếp là để phân biệt với mấy ngày Ca Diếp khác. Tại cái tên Ca Diếp chẳng hạn ở bên đó, họ có ngày Ca Diếp mà U Lô Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, quý vị nhớ phải không? Các ngày đó cũng tên là Ca Diếp này. Nhưng mà Ca Diếp ở chỗ khác. Thành ra ví dụ như nói ông Đức, thì nói ông Đức Mập, ông Đức ốm, ông Đức Nguyễn, ông Đức Lê, thì mỗi người nó khác nhau phải không? Thành ra nói để cho nó rõ thôi. Thành ra người ta gọi Maha Ca Diếp, tức là Đại Ca Diếp là ngày này. Lại xưng là Maha Ca Diếp, Ca Diếp Ba, dịch ý là ẩm quang, tức là nuốt ánh sáng, là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Do chuyên tu hành đầu đà nên được xưng là đầu đà đệ nhất. Ngài này thì rất là giỏi, quý vị biết rồi phải không? Đầu đà đệ nhất hôm trước mình nói rồi, tại vì ngài này xin Đức Phật tu theo cái hành đầu đà. Đức Phật, quý vị nhớ, Đức Phật mà lúc mà truyền giới cho người ta, các ông ấy là hoàn toàn không có giới gì hết, tức là vào cái chỉ cạo đầu, nói ông đi tu thì cạo đầu đi theo vậy thôi, không có giới luật gì hết. 12 năm sau ấy, thì mới bắt đầu có cái giới đầu tiên, là tại vì cái ông Già Xá ông ấy phạm giới đầu tiên, thì Đức Phật mới chế ra cái giới dâm, là cái giới đầu tiên. cho tất cả các đệ tử của Đức Phật. Chứ 12 năm đầu là hoàn toàn không có giới hạnh gì hết. Mà ông Ca Diếp này, ông ấy xin với Đức Phật được tu theo những cái hạnh đặc biệt, là 13 cái giới đặc biệt. Đức Phật chế ra cho ông ấy gọi là giới đầu đà, đô thăng gà. Tức là phải theo cái đó, phải theo những cái giới đó. Ví dụ như là chỉ ăn một bữa buổi trưa thôi, buổi trước ngọ không có được ăn nữa. Thì cái giới đó là giới Đức Phật chế trước, nhưng mà chỉ cho hạnh đầu đà này thôi chẳng. Rồi không có được ngủ 3 ngày dưới một gốc cây. Không bao giờ ngủ liên tục ở một chỗ hết. Chứ đừng có nói mà đi trụ trì ở chùa là cái đó là phạm giới, không được. Thành ra cái ông này ông rất là đàng hoàng. Thì đầu đà đệ nhất, tôn này thuộc tầng Bà La Môn ở ngoại ô thành Bương Xá. Khi quy Đức Phật xong thì 8 ngày sau liền chứng nhập vào cảnh địa của La Hán. Tức là ông chỉ có 8 ngày là ông chứng La Hán liền. Thì quý vị thấy rõ ràng là ngày tu hành rất là tinh tấn. Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, thời Đại Ca Diếp liền triệu tập bầu chúng kết tập kinh điển lần thứ nhất tại thành Bương Xá. Cuối đời ngài đến núi Kê Túc nhập định giữ gìn y bát của Đức Phật, chờ đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời thì mới vào Niết Bàn. Cái này là theo trong lịch sử. Sau khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì ngài Ca Diếp này mới triệu tập cái kỳ kết tập kinh điển lần đầu tiên, tức là để thâu thập lại tất cả những lời dạy của Đức Phật, kinh luật luật nó chép lại. Chứ không thôi bây giờ nếu không thì sẽ mất. Thành ra ngài triệu tập lần đầu tiên, triệu tập xong rồi thì ngài đi theo truyền thuyết thì ngài người ta không biết là ngài mất lúc nào, không nhớ. Thành ra truyền thuyết thì nói là ngài đi vào cái núi Kê Túc rồi ngài mất ở trong đó, hoặc là ngài đi đâu không biết, vào trong đó rồi không biết, rồi không ai thấy ngài ra nữa. Thành ra người ta đồn là ngài sẽ ở trong đó, bây giờ ngài còn đợi ở trong đó, đợi khi nào mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó thì ngài sẽ ôm cái bình bát của ngài để trao cho Đức Phật Di Lặc. Thành ra chuyện đó quý vị tin không là quyền của quý vị, phải không? Thành ra tất cả các đệ tử của Đức Phật đó, chỉ có cái ngài Ca Diếp này là không có nghe nói chết. Quý vị nhớ, ví dụ như là ông Mục Kiền Liên bị người ta đập chết, như ông Xá Lợi Phất chết trước Đức Phật, những chuyện đó quý vị biết rồi. Hoặc là ông Phú Lâu Na chẳng hạn, thì ông đi tới cái thành xa, phía xa đó rồi ông bị mất, thì lúc ấy báo tin về cho Đức Phật biết, Đức Phật nói trước. Còn có ông Đại Ca Diếp này thì ông mất lúc nào người ta không biết. Trong 10 đại đệ tử của Đức Phật đó, thì có cái ông này là mất lúc nào người ta không biết. Thì theo truyền thuyết thì nói là ông mới vào trong núi Kê Túc, và bây giờ ông còn ở trong núi Kê Túc đó. Ông còn giữ cái bình bát của ông với cái y áo của ông, đợi khi nào mà Đức Phật Di Lặc nó xuống thì ông mới trao lại. Thành ra quý vị mới thấy ở đây nói ngài đến núi Kê Túc nhập định giữ gìn y bát của Đức Phật, chờ đến lúc Đức Phật ra đời thì mới vào Niết Bàn, là như vậy. Tôn hình hiện bày hình tỳ kheo, thân màu thịt, tay trái nắm góc áo cà sa đưa lên ngang ngực, tay phải dương lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu là Ly Trần Kim Cương. Ly Trần tức là loại khỏi cái bụi. Chữ chủ tử là Hê, tam muội gia đình là Trương Kinh Phạn, cũng giống như hai ngày trên. Tương ấn là Phạn Khiếp Ấn, cũng giống như hai ngày trên. Và cái câu chân ngôn cũng giống như ngày Mục Kiền Liên. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Hetu Pratya Vikata Kama Nishata Hum. Bây giờ đến ngày Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất Sariputra, dịch âm là Xá Lợi Phất Đa, Xá Lợi Phất La, Xá Lợi Phất Đất La, Xá Lợi Phất Đa La, Xá Lợi Phú Đa La, Xá Lợi Phất Đa La, Xá Lợi Phất Đa La. Dịch ý là Thu Lộ Tử, Cù Dục Tử, Phạt Hán cùng dịch là Xá Lợi Tử, Xá Lê Tử. Ngài là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Do trí tuệ vượt hẳn mọi người trong chúng nên được tôn là trí tuệ đệ nhất. Tức là quý vị biết ngài Sariputra, Sariputra hôm trước mình nói rồi. Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất tức là cái phiên âm, cái chữ Sariput là họ phiên âm ra thì Xá Lợi Phất. Còn nếu Xá Lợi Tử nó tức là họ vừa phiên âm họ vừa dịch nghĩa, phiên âm chữ Xá Lợi tức là Xá Lợi, còn chữ Phất Putra tức là con thì họ dịch là Tử. Thành ra Xá Lợi Tử tức là vừa phiên âm vừa dịch nghĩa, còn Xá Lợi Phất tức là phiên âm thôi. Còn Thu Lợi Tử chẳng hạn, Thu Lợi Tử thì là họ dịch nghĩa. Thì nghĩa tại sao ngày này là ngày xưng ngày trí tuệ đệ nhất. Xưa thì là Thân Tử, tức đã sai lầm đem chữ Sari rồi chim Xá Lợi dùng thành chữ Sari xa thân thể. Cái này họ nói vậy, quý vị muốn hiểu thì hiểu, quý vị không hiểu thôi. Nhưng mà cái này thật ra cái này nó lằng nhằng. Sari tức là loài chim Xá Lợi, tức là loài bồ câu. Đúng ra cái chữ Sari tức là bồ câu. Con chim bồ câu là bởi vì cái tên này là tên bà mẹ của ông Xá Lợi Phất. Xá Lợi bà này bà đẹp lắm, bà thuyết pháp rất hay. Thành ra mới tên là Xá Lợi. Xá Lợi là cái con bồ câu. Quý vị biết người ta nói mắt bồ câu đẹp như vậy không? Mắt Ấn Độ, người Ấn Độ nhiều người mắt lớn đẹp lắm á. Thành ra họ gọi như vậy, Sari tức là cái con chim bồ câu, con bồ câu. Thành ra cái Sari Putra tức là con của bà Sari, con của cái bà đó. Còn chữ sarissa, sarissa tức là xá lợi tức là cái viên ngọc hoặc là những cái chất mà cho bụi như nó của người chết đó, đã còn lại. Giống như quý vị nói là ông Phật ông chết thiêu rồi đem còn xá lợi, hoặc là ông Tăng là ông chết rồi đem còn xá lợi nữa, thì cái xá lợi đó gọi là sarissa, nó không phải là sari. Sari tức là con, cái con chim bồ câu, còn sarissa là cái xá lợi, là cái cho cốt thiêu. Hai cái ý nghĩa nó khác nhau quý vị. Thì ra xưa dịch là thân tử, tức là đãi sai lầm đem chữ, tức là người ta hiểu lầm chữ sari là bồ câu thì người ta lấy chữ sarissa ra người ta dịch ra không phải. Tiếng Phạn Putra dịch ý tức là đứa con, tử, mẹ của ngài là nữ luật sư Bà La Môn tại thành Vương Xá thuộc nước Majada. Majada tức là Makeda đó, Magara. Lúc sinh thời dùng con mắt của loài chim xá lợi nên có tên gọi là xá lợi. Cái này thật không phải quý vị, vì bà đẹp thôi, nhiều bà mắt bà đẹp thì người ta gọi bà là xá lợi, nên có tên gọi là xá lợi. Do đó tên gọi xá lợi Phất tức là đứa con của bà xá lợi. Tên gọi riêng của ngài là Upatissa, âm là Ubadesa, Ubadesa, Ubadetu, dịch ý là đại quang ánh sáng to lớn, theo cha mà có tên gọi này. Thuở ấu thơ, xá lợi Phất có hình mạo đoan nghiêm, tu tập các kỹ nghệ, thông hiểu bốn bộ Vệ Đà. Năm 16 tuổi đã có thể ngồi luận nghị khuất phục người khác, khiến cho con em tầm quý tộc phải quy phục. Quý vị thấy ở đây nó nói rõ rằng xá lợi Phất có hình mạo đoan nghiêm, tu tập các kỹ nghệ, thông hiểu bốn bộ Vệ Đà. Bốn bộ Vệ Đà đó thì thường thường nó, cái người thường nó, người ta chỉ học qua bộ Vệ Đà đầu tiên thôi. Chứ còn học qua tới bộ Vệ Đà thứ hai ấy, thì phải là Bà La Môn mới được học. Mà qua tới bộ Vệ Đà thứ tư cuối cùng hết đó, là chỉ có các ngài đại luận sư mới học được thôi. Tức là ngài Xá Lợi Phất này là Bà La Môn, phải là Bà La Môn thì mới được học cái đó. Năm 16 tuổi đã có thể ngồi luận nghị thuyết phục người khác, khiến cho con em dòng quý tộc phải quy phục. Tức là ngài có ông cậu, ông cậu tức là ông này là ông anh của bà Xá Lợi, tức là ông Kohila. Ông này thì sau quý vị sẽ biết cái ông này Trừng Trạc Phạm Chí đó. Ông này tới lúc mà bà Xá Lợi nhà bà có chữa, tức là có mang cái ông Xá Lợi Phất này á, thì tự dưng cái bà ấy thuyết pháp giỏi, rất là giỏi. Bà cãi nhau với ông anh của bà mà ông anh của bà thua. Ông anh mới nói, trời ơi, sao hồi nào giờ mày cãi tao ông lại mà giờ mày cãi giỏi vậy, tức là cái thằng nhỏ trong bụng mày á, nó dạy cho mày á. Quý vị thấy rõ rệt không? Tức là người ta tin tưởng những chuyện như vậy. Thành ra như vậy, sau cùng thì quả nhiên là sau khi mà bà sanh xong Xá Lợi Phất rồi thì bà cãi ông anh không lại nữa. Mà ông anh xong về sau mới đi quy theo Phật, cũng thành lại đệ tử của Đức Phật. Thuở ấu thơ, Xá Lợi Phất có hình mạo đoan nghiêm, rồi từ nhỏ Xá Lợi Phất đã kết bạn với một Kỳ Liên và cùng theo vị thầy ngoại đạo là Sanyata Varatiputra để học đạo. Khoảng 7 ngày 7 đêm liền quán thông giáo chỉ của vị ấy và được 250 người trong chúng hội tôn làm bậc thượng thủ, nhưng ngài vẫn cảm thấy mình chưa thực sự đạt được sự giải thoát tôn giáo. Sau này Xá Lợi Phất được Tỳ Khưu Mã Thắng tuyên nói pháp nhân duyên nên hiểu ngộ chút ít, nên cùng với một người lên kéo theo đồ chúng quy y đến Phật Đà. Tức là ngài Xá Lợi Phất đi ngoài đường nữa, nên gặp cái ngài Mã Thắng. Ngài Mã Thắng là một trong năm anh em Mông Kiều Thiền Như, quý vị nhớ phải không cái chuyện đó. Ngài gặp như vậy thấy cái vị này xong một cái tướng hảo quang minh quá tốt, hỏi ông tu theo ai vậy, đạo là ai? Cái ông này mới nói tôi theo Đức Phật. Hỏi Đức Phật từ đâu, mới nhờ ngài dắt lại, nhờ ngài đi tu theo Đức Phật. Tu theo Đức Phật thì mới lôi ngài một người đi theo. Khi đắc quả La Hán, Xá Lợi Phất thường phụ giúp Đức Phật giáo hóa chúng sinh và chọn đời nêu gương sáng cho đồ chúng noi theo. Tôn hình hiện bày hình tỳ kheo thân màu thịt, chắp hai tay ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu là Bát Nhã Kim Cương, chữ trùng tử là Hê, tam muội là gia hình là Dương Kinh Phạn, tướng ấn là Phạn Thiết Ấn, tức là cũng giống như các ngài đệ tử khác ở trên. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Hetu Pratyaya Vigata Kamanirata Hum, tức là cũng giống các ngài đệ tử kia. Bây giờ tới Như Lai Hỷ. Tathagata Mudita dịch âm là Datha Ngada Mẫu Đi Nĩ Đa. Tôn này biểu thị cho đức đặc biệt của tâm hỷ vô lượng trong bốn tâm vô lượng của Đức Phật. Việc trên mình học rồi, từ bi rồi phải không? Bây giờ tới hỷ với xả. Tôn hình này thân hình màu thịt, mặc áo cà sa che kín vai phải với ngực, ngửa lòng bàn tay phải để trước ngực, có ngón giữa, ngón vô danh, ngón út. Tay trái cầm lá sen chứa đầy hoa sen, ngồi trên hoa sen. Mật hiệu là Xứng Pháp Kim Cương, chữ chủng tử là Ma hay Mu, tam muội gia hình là hoa sen trên lá sen hoặc hoa sen màu vàng, tướng ấn là Liên Hoa Hợp Trưởng, tức là chắp tay lại thôi. Chân ngôn là Suda Pramoda Swara. Thì tới Như Lai Xả. Tathagata Upeksa dịch âm là Dathangada Ô Bế Khất Tẩy. Tôn này biểu thị cho đức đặc biệt của tâm xả vô lượng trong bốn tâm vô lượng của Đức Phật. Tôn hình thân màu thịt, lòng bàn tay phải đè trên đùi, hướng ngón tay cái vào bên trong, hướng bốn ngón còn lại ra ngoài. Tay trái cầm viên ngọc màu trắng, hơi nghiêng mặt về bên trái, dao chéo ống chân ngồi trên lá sen. Mật hiệu là bình đẳng kim cương, chữ trùng tử là U hay P, tam muội gia hình là viên ngọc màu trắng, tướng ấn là liên hoa hợp chuyển. Chân ngôn là Om Maha Upeksa Svara. Rồi bây giờ tới bạch tán cái Phật đỉnh. Bạch tán cái Phật đỉnh cũng là một ngày Phật đỉnh nữa. Quý vị nhớ hồi nãy mình nói rồi đó. Bạch tán cái Phật đỉnh Sitatapatra Usnisha hay Sitatapatra Usnisha. Sitatapatra dịch âm là tất đáp bát đáp la, dịch ý là bạch tán cái. Bạch tán cái đây là cái lọc màu trắng chủ đề về tịnh đức của Đức Phật Đà hay che chắn tất cả hữu tình. Sitatapatra Usnisha dịch âm là tất đáp bát đất là ô sắc nị sa, dịch ý là bạch tản Phật đỉnh, tản cái Phật đỉnh, tản Phật đỉnh, bạch tản cái Phật đỉnh là 105 Phật đỉnh, 108 Phật đỉnh. Tôn này dùng cái lọc Phật từ bi trắng sạch che giúp chúng sinh là bản thể. Tôn này biểu thị cho mọi tướng của Như Lai. Tôn hình thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên sen có cái lọc trắng, co cánh tay phải lên trên kèm co 5 ngón, đem ngón cái vị ngón trỏ ngồi kiết già trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là dị tướng kim cương. Chữ trùng tử là lam, tượng trưng cho ý dùng ánh sáng của trí vô lượng tướng chẳng thể đắc che chắn chúng sinh trong pháp giới. Tam muội gia hình là cái lọng trắng trên hoa sen hay là cái lọc. Tướng ấn là bạch tản cái Phật đỉnh ấn. Trường trái tức là cái ngón bàn tay trái hơi mở các ngón tay rồi úp trường xuống, tay phải nắm thành quyền dựng đứng ngón trỏ chỉ vào tâm lọc nằm trên tay trái thì hình cái lọc. Cái này thì dễ, tức là quý vị làm giống như là cái hình cái lọng thôi, tức là tay phải nắm tay như vậy, đẩy ngón tay lên giống như là cái cán dù phải không, rồi tay trái thì đẩy giống như là cái dù vậy, hơi cong lại như vậy, hơi xòe ra như vậy, giống như là hình cái dù vậy, cái này cái cán dù thế thôi. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Lam Sitatapatra Usnisha Swaha. Thắng Phật đỉnh Rayosnisha dịch âm là nhạ dục ổ sắc nê sái, đại xưng là thắng đỉnh luân vương, thắng Phật đỉnh chuyển luân, là 105 Phật đỉnh, 108 Phật đỉnh. Quý vị nếu mà không hiểu ấy, thì đừng có thắc mắc, bởi vì cái này phải là đệ tử mật tông ấy, thì họ mới hiểu được. Tức là những ngày Phật đỉnh, những ngày kim cương thủ chẳng hạn ở trên ấy, mình học rồi ấy, nếu mà quý vị không phải đệ tử của mật tông, quý vị không hiểu được ngoài, bởi vì ở ngoài ấy, họ không có những cái nhân vật này và họ không hiểu được, bên hiền giáo họ không có. Do tôn này đã đoạn trừ gốc rễ của vô minh cho nên đã chứng ngộ niết bàn vắng lặng, là sự vắng lặng rộng lớn của Như Lai. Sự vắng lặng này không có gì ngang bằng, không gì có thể so sánh, là đỉnh của đại tịnh cho nên là thắng Phật đỉnh. Tôn này biểu thị cho đại tịnh của Như Lai, tức là cái này đại định quý vị. Khi mà quý vị tu ở trong mật tông rồi nhá, quý vị nhập định rồi thì quý vị sẽ thấy cái này. Thắng Phật đỉnh là quý vị nhờ ngài này giúp quý vị. Nhưng hồi nãy mà quý vị nghe tôi nói cho quý vị, ở trong mật tông khi mà mình nhập định mình thấy quỷ thần nó dễ lắm, nhưng mà phải tu theo mật tông thì mình mới thấy. Mình không tu theo mật tông mình không thấy được. Hoặc là nếu mà quý vị có cái gốc mật tông, quý vị có thể thấy được, nhưng mà thấy nó phù mờ thôi, giống như là những cái linh nó xẹt qua xẹt lại vậy thôi, chứ không thấy rõ được. Còn khi mà quý vị tu theo mật tông, quý vị nhập định rồi thì quý vị thấy rõ cái hình tượng của người ta ấy, và hiểu rõ là cái linh đó, cái quỷ thần đó họ muốn cái gì, tại sao họ ở đó. Mình thấy rõ, mình hiểu rõ được như vậy được. Thế giờ quý vị thấy mà người ta nói chẳng mấy người mật tông người ta có phép, có bùa, có biết được, thấy được cái sự này, thấy được sự kia. Sự thật là nó hiển nhiên ra như vậy quý vị, chứ không phải gì. Giống như bây giờ tôi nói, lấy ví dụ quý vị, mình không học, mình không thực hành, mình không biết được. Giống như bây giờ mình nói, tôi nói xin lỗi, bây giờ mình một bác sĩ chẳng hạn thôi, người ta học cái chuyện đó thì người ta biết chuyện đó, mình không học mình không biết được. Mình hiểu, bộ tại sao bây giờ tôi bị như vậy, tôi mới nói nhức đầu cái mà không, ông nói không được, ông đi vào nhà ông chết, ông phải vô này liền, ông nằm này rồi ông vô trong CT scan ông coi sỏi thì quả nhiên thấy nó đứt mạch máu ở trong óc, hoặc nó có cái cục gì trong óc. Tại sao mà tôi chỉ nhức đầu thôi, thì nhức đầu ai không nhức đầu, tại sao người ta biết được như vậy? Là vì người ta có học như vậy, người ta mới biết được như vậy. Quý vị hiểu điểm đó. Tức là nếu mình không học thì mình không biết, mình không thấy được điểm đó, có thế thôi. Còn người ta biết thì người ta thấy như vậy. Thì cái người mà tu mật tông đó thì người ta thấy rõ rệt như vậy, quỷ thần là nó hiện ra như vậy, thấy rõ với người ta, bởi vì những cái năng lực đó liên lạc với nhau được. Còn mình không thì mình không thầy thấy được, mình chẳng hiểu gì hết, phải không? Thắng Phật đỉnh như vậy, cho nên tôn này biểu thị cho đại tịch của Như Lai rõ rệt, phải không? Đại tịch tức là lúc mà ngài nhập định rồi ấy, thì lúc có đại tịch, tịch tức là không còn một cái gì muốn nhất hết, không còn khởi cái niệm này ra, không có khởi niệm vô. Mình không thể bao giờ làm được như vậy quý vị. Nếu mình tu ấy, ví dụ như quý vị nói quý vị ngồi thiền ấy, thì quý vị ngồi thiền đầu tiên tức là quý vị cũng dùng những cái phương pháp, ví dụ như sổ tức quán, tức là quý vị hít ra hít vào rồi đếm số 1, 2, bởi vì quý vị dùng cái đếm số đó để mà dùng đá để cỏ thôi, tức là để cho cái vọng tưởng nó không có nổi khởi lên thôi, chứ quý vị ngưng một cái là vọng tưởng nó khởi lên liền. Còn khi mà người ta nhập định được như vậy thì vọng tưởng nó không khởi lên nữa, không thể khởi lên được, bởi vì những cái người nhập định này nó khác mình. Mình không hiểu được người ta, mình không thể hiểu được cái chuyện đó. Nếu mà mình không chưa có thực hành tôn hình thân màu vàng, hiện hình Bồ Tát, tay phải cầm hoa sen chưa nở, tay trái nắm quyền cầm hoa sen, trên sen có cái kiếm trung quanh lực rửa sáng, một chiếc già trên hoa sen đỏ, mật hiệu là Đại Tôn Kim Cương, Vô Tỷ Kim Cương, chữ chủng tử là Sam, tam muội gia hình là cây kiếm báu trên hoa sen, tướng ấn là Đại Tuệ Đao Ấn. Đại Tuệ tức là cái trí tuệ rộng lớn, Đao Ấn, Đao Ấn tức là cái kiếm. Hai tay tác kim cương hợp trưởng, co hai ngón trỏ cùng hợp móng ngón, kèm dựng hai ngón cái để bên cạnh móng hai ngón trỏ, nghe này dễ. Trên ngôn là Namata Samanta Buddhanam Samraya Usnisa Swaha. Rồi giờ tới tối thắng Phật đỉnh. Tối thắng Phật đỉnh là một trong năm Phật đỉnh, một trong tám Phật đỉnh, chủ yếu làm rộ lõ Đức Phật, chuyển pháp bánh xe pháp của Đức Phật. Tức là cái này là ngày thứ ba. Tôn này biểu thị cho thần thông thọ được bí mật của Như Lai. Tôn hình thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có để bánh xe, ngồi trên hoa sen, mật hiệu là Tối Thắng Kim Cương hoặc Thượng Hạnh Kim Cương, chữ chủng tử là Sri hay Si. Tam muội gia hình là bánh xe kim cương trên hoa sen, tướng ấn là chuyển pháp luân ấn, hai tay để ngược nhau cùng cài chéo các ngón tay, hai ngón cái cùng hợp đầu ngón. Hôm trước cái này hôm trước mình học rồi ha, quý vị nhớ tôi có nói rồi đó. Tức là cái này mà mấy quý vị mà ngón tay mà mập như tôi như là khó, quý vị là ngón tay mà mềm á, nhỏ đó mà chưa có già đó thì mới cong được được, chứ không thôi cứ tay nó cứng cũng khó lắm, vì phải lồng vào nhau. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Sisi Vijaya Usnisa Swaha. Từ bây giờ tới ngày quang tụ Phật đỉnh. Quang tụ Phật đỉnh dịch âm là Đế Yula Thi Ổ Sắt Nê Sái, là một trong năm Phật đỉnh của Mật giáo, một trong tám Phật đỉnh, lại xưng là Hòa Tụ Phật đỉnh, Hòa Quang Phật đỉnh, Phóng Quang Phật đỉnh, Quang Tụ Phật đỉnh Luân Vương. Bản tôn tượng trưng cho đức đặc biệt của ánh sáng Như Lai chiếu phá hắc ám của chúng sinh, cho nên có tên là Quang Tụ Phật đỉnh. Tức là cái này là dùng cái ánh sáng để tượng trưng. Cái vị ở trên nói về Tối Thắng Phật đỉnh là dùng cái bánh xe pháp để tượng trưng. Tôn này biểu thị cho ánh sáng định tuệ của Như Lai hay phá trừ sự ám chướng. Trong đồ hình lưu truyền bên trên thì vị trí của tôn này được thăng bằng cao Phật đỉnh. Tôn hình thân màu vàng dòng, ngồi ngay thẳng trên hoa sen đỏ, tay phải dựng nghiêng, có ngón vô danh ngón út, tay trái để ở eo cầm hoa sen, trên sen có hình Phật đỉnh, mật hiệu là Thần Thông Kim Cương, chữ chủng tử là Trim, tam muội gia hình là hình Phật đỉnh trên hoa sen hoặc hình báu trên hoa sen màu vàng, tướng ấn là Quang Tụ Phật đỉnh ấn, chắp hai tay lại giữa giống tức là hư tâm hợp trưởng, hai ngón vô danh hai ngón út cùng hợp móng ngón nhập vào trong lòng bàn tay, hai ngón trỏ phụ dính lưng hai ngón giữa, kèm dựng hai ngón cái liền thành hình của ba con mắt. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Trim Tejosari Gusnisa Swaha. Thôi giờ mình hết giờ, mình ngưng ở đây quý vị. 152. Mình chấp tay là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành